cùng sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa quý thầy, kính thưa quý cô, cùng tất cả thiền sinh trong đạo tràng. Hôm nay là cái giờ đầu tiên, buổi đầu tiên, thời điểm đầu tiên để khởi đầu cho khóa tu học năm 2010 vào mùa thu tại Thiền viện Bảo Trơn. Thì từ khi mà chúng ta đặt chân vào cái thiền viện và phát cái tâm nguyện lớn là tu học một tuần, mà trong cái khoảng thời gian này thì ở trong những cái điều luật thì có một cái gọi là quý vị Phật tử phải giữ tám giới. Thì về giữ tám giới này đó là nó tương ưng một vị xuất gia, cho nên mặc dù là quý Phật tử còn cư sĩ, còn để tóc, nhưng mà thời gian tu hành ở trong thiền viện 7 ngày giống như là tập hành xuất gia một tuần. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải tu hành nghiêm cẩn và thận trọng trong cân nhắc trong cái việc tu hành, thì như vậy nó mới có cái kết quả. Thí dụ như quý vị nghĩ là mình đến thiền viện tu học thì ít ra mình phải có cái thay đổi trong nội tâm, có sự chuyển hóa trong nội tâm. Và có ai hay hơn nữa là có thể giác ngộ trong lúc mình tu hành. Và cái điều kế tiếp nữa đó là lâu nay quý Phật tử chúng ta học Phật Pháp nhiều nhưng mà không có cơ hội để nỗ lực, thì trong khoảng thời gian này thì là cái cơ hội tốt nhất để chúng ta nỗ lực tu hành. Thì vậy cái thời điểm mà chúng ta có thể chuyển hóa nơi nội tâm, thời điểm mà chúng ta có thể giác ngộ là không có phải là phải nhiều năm, hay là chúng ta phải có một cái chỗ nào đó tu đến mấy chục năm sau mình mới giác ngộ được. Mà cái thời điểm mà giác ngộ chính là một sự sức sống liên tục. Ở trong kinh Đức Phật dạy đó, nếu mà một người mà ở trong cái tứ niệm xứ liên tục 7 ngày mà không gián đoạn, người đó chứng từ sơ quả đến tứ quả. Thì có lần cái vấn đề này có người hỏi đến Hòa Thượng, thì Hòa Thượng nói đó, thì cũng như là cái người mà tu thiền, nếu từ một trong 7 ngày mà tâm mà không có tán loạn đó thì người đó có thể liễu được bản tâm. Thì đại khái như vậy, tuy nhiên cũng không có cố định, bởi vì đứng về cái góc độ tổ sư thiền thì tùy theo cái khả năng, cái cảm nhận của quý vị. Nếu mà cái công phu nó liên tục mà nó không có gián đoạn đó thì một lúc nào đó nó sẽ bùng vỡ bất cứ lúc nào, có khi quý vị đi ra ngoài dắt cục đá cũng ngộ luôn. Thì như vậy đó là không có cố định, là trong lúc mà ngồi thiền hay là trong lúc đi ra ngoài. Cho nên vì vậy mong là tất cả quý vị Phật tử tu hành là một cái sự liên tục, nghĩa là từ trong lúc mình ngồi thiền cho đến lúc đi ra ngoài thiền hành mình cũng phải có cái sức liên tục như vậy. Thì như vậy đó mình mới có cái cơ hội mình cảm nhận được. Nếu giả chăng nếu mà mình tu hành mà không có một cái biến chuyển nào thì ít ra nó trở thành những cái kinh nghiệm xác đáng, và những cái kinh nghiệm đó nó có thể trợ lực cho mình và một cái hành trang thực sự khi mà quý vị trở về nhà tiếp tục chúng ta tu hành, có thể đó là cái tư lương mà hiếm có. Thì như vậy đó là để cho hỗ trợ việc tu hành nó đúng nghĩa, để cho cái việc tu hành nó được liên tục. Và những cái kinh nghiệm nhiều lần tổ chức khóa tu ở Thiền viện Chân Tâm thì hôm nay thì được áp dụng và có những sự thay đổi, và cho nó phù hợp hoàn cảnh và môi trường thì mấy thầy đã rút tỉa lại. Cho nên là để bày tỏ cho tất cả quý vị Phật tử hiểu và mình làm nó đúng nghĩa. Thì như vậy những cái quy định trong khóa tu là điều trước nhất là không nói chuyện làm gián đoạn công phu. Thì đây là không phải là bắt quý vị không nói chuyện rồi ráng nín rồi dồn vô rồi cái kiếm chỗ xả, cho lén không có thầy cái súng lại nói chuyện, phải không? Thì cái điều này rất là nguy hiểm. Cho nên á là mình không nói chuyện là nó có một cái trợ lực cho mình rất là mạnh. Nghĩa là thí dụ như bây giờ mình nói chuyện đó, thì mình nói chuyện thì bắt đầu là một cái vọng tưởng nó ngộ lắm, vọng tưởng mình một cái này nó khởi lên mà không có ngăn chặn nó một cái đó là cái kia nó khởi lên, mà khởi liên tục nó vậy đó. Giống như là cái kinh nghiệm mà quý thầy nhập thất cũng vậy, tức là một cái niệm khởi mà mình mà không có giác tỉnh được thì nó kéo luôn cả nhiều khi một tiếng hai tiếng đồng hồ bị vọng tưởng, rồi vọng tưởng nó khởi bắt đầu nghiệp thức nó trổ. Trên bình thường á là có nhiều người tu ngộ một cái là mặt ai cũng dễ thương hết trơn á, mới tu ai cũng dễ thương á, tu hai ba ngày bắt đầu là thấy nó hơi sừng sừng lên, là tự vì mình không có làm chủ được, cho nên là khiến cho cái này nó khởi, cái kia nó khởi, rồi nghiệp nó trổ ra, cho nên là thấy hết dễ thương. Cho nên vì vậy đó, đó là cái rất là nguy hiểm. Vì vậy mà mình nói chuyện ra tức là trong tâm mình nó tán loạn, mà gẫm lại thì cuối cùng thì không có gì đáng để nói hết. Tại vì quý vị Phật tử nói đã mấy chục năm rồi, bây giờ nín nói từng chẳng lẽ nín nói. Bây giờ mình có nhiều người á lại sợ nếu mà nín tuần thì khi mình nói lại bị đớ lưỡi, cho nên tập nói từ từ, cho nên trong lúc tu nói luôn. Cái điều này cũng trở ngại, nó không phải là mình không nói, giống như quý thầy nhập thất 3 tháng không nói nhưng mà ra ngoài vẫn nói chuyện bình thường, bởi vì mình có thời tụng kinh, đấy ăn cũng tụng kinh, ngồi thiền cũng tụng kinh, rồi hồi hướng đủ thứ, lúc nào mình tụng kinh, lúc nào đã nói vậy đủ rồi. Cho nên như vậy đó là mình không nên nói chuyện nó gián đoạn công phu của mình, nghĩa là lúc nào mình cũng phải để tâm vào vấn đề công phu liên tục, như vậy thì cái việc tu của mình nó mới có cái kết quả. Cho nên như vậy đó, trừ trường hợp nào mà sanh tử đó, trường hợp nào mà bức bách nguy hiểm nó sẽ đến với mình đó, thì lúc đó hẳn nói. Còn cái chuyện gì nó không đáng tự mình làm, mình thấy mình biết mình làm thôi đó. Cho nên như vậy đó là trong cái khóa tu này đó là có một cái đặc biệt khác hơn khóa tu ở chân tâm. Là khóa tu ở chân tâm đó là quý vị Phật tử sẽ thí dụ như bên nữ bên nam là một ngày cắt ra 4 người để rửa chén. Thì trải qua một cái thời gian đó thì từ bạn thấy đó, thời khi cắt như vậy đó thì quý vị Phật tử đó là cứ không biết là cứ lo nhìn bảng bữa nay phải tới tên mình chưa, mà rủi cái người cắt mà lộn cái là bắt đầu là mình có chuyện rồi. Thì trong khóa tu đó xảy ra nhiều chuyện như vậy đó. Cho nên như vậy đó là từ bạn đã nó thông qua ban nhà bếp, nghĩa là vừa hành đường và cái phần chén dĩa đó là rửa luôn. Nên như vậy là các thiền sinh chỉ ăn xong rồi đứng dậy rồi đi ra ngoài đi thiền hành một mình, và cho nó cơ thể nó điều hòa xong hết rồi vô nghỉ trưa một tiếng đồng hồ và trở dậy trở lại thiền đường để tu hành. Nên với vấn đề đó quý vị Phật tử không cần phải lo gì hết. Nhưng mà nó trở thành cái tâm lý là khi mà quý vị khi mà ăn mà cảm giác mình không làm được gì, cảm giác trong lòng nó không có yên, nghĩa là mình người ta nấu cho mình ăn xong cái đứng dậy mình bỏ đi thì vậy cảm giác không có yên, mà nhất là cái việc đó là cái việc tay chân của quý cô nữa. Cho nên nhưng mà là ở cái góc độ mà tu hành, ở cái lý tưởng giác ngộ giải thoát nó là gấp quý ngàn vàng lần, nghĩa là khi mà cái sức sống tu hành của mình tạo ra cái công đức thì công đức này nó không bao giờ thay đổi hết, còn cái việc làm chỉ là cái phước đức thôi. Đã có người đại lao, đã có người phát tâm phát nguyện rồi, bây giờ mình ăn mình thọ dụng để mà tu hành. Cho nên vì vậy là tại sao mà trong chùa quý thầy đi xuất gia, quý thầy quý cô xuất gia không đi ra ngoài đi làm, là tại sao, để làm chi? Không phải là ăn không ngồi rồi để thọ dụng của thí chủ cho nó khỏe sướng thân đâu, không phải. Tức là thọ dụng của đàn na thí chủ để làm chi? Để mình cố gắng nỗ lực tu hành, nhờ như vậy mình mới tu được, chứ không thôi nó ở cái công tôi, tiền tôi muốn tu không tu tôi ai làm gì tôi, thấy không ạ? Không vậy. Và cái nữa là một sự gieo duyên gắn liền. Ví dụ bây giờ là quý vị ăn rồi thọ dụng, nhưng mà những cái khóa tu khác quý vị sẽ phát tâm, sẽ nấu ăn cũng được, hay là làm những cái chuyện khác cũng được, là tùy theo cái sự sắp xếp của ban tổ chức thôi. Vấn đề đó thì không có sao, nghĩa là mỗi người một việc. Cái việc đó là cái việc mà của người đã phát tâm rồi thì bây giờ mình không cần phát tâm, không phải là mình ngồi không, mình làm cái chuyện cao thượng hơn, làm Phật làm tổ, đó là cái giá trị không bao giờ mà thay đổi được hết, là cái công đức vô lượng nếu mà do cái sức tu của mình nó chuyển hóa được. Cho nên đó là, cho nên vì vậy đó là mình không cần phải là bận tâm, mà chính là quý vị bận tâm chừng nào là khiến là cho cái ban tổ chức thêm rối loạn nhiều chừng đó. Tại vì người nào cũng thí dụ như rảnh rảnh đó, mấy cô rảnh này thấy nhà bếp trống trống nhảy vô phụ sắc gọt đó, tôi sắc một chút đâu có chuyện gì, nhưng mà vô đó thì lại là rối loạn trong cái ban nhà bếp, tức là họ không có tự chủ định, họ không làm được, họ vướng tay vướng chân. Cho nên vì vậy là quý vị ăn xong rồi hoặc lên thiền đường thiền hành, hoặc về nhà nằm nghỉ, hoặc đi thiền hành bên ngoài, nếu mà trời không mưa mà gió lặng đó, quý vị có thể đi một mình xuống Tượng Quan Âm, mà tránh trường hợp quý vị đừng đi hai người. Tự điên mình nó buồn, đi hai người vui. Mà tại sao vui? Nói chuyện vui, phải không ạ? Vậy đó, cho nên là trường hợp là đi thiền hành một mình thôi, mình tránh những trường hợp đó. Cho nên là quý vị Phật tử, từ đây á là không phải là cái khó khăn đối với quý vị Phật tử tu hành, đối với các thiền sinh, mà đây là một sự trợ lực thiết yếu để cho mình tu hành được liên tục. cái chỗ mà thứ nhất là không nói chuyện, làm gián đoạn công phu. Thứ hai là không sử dụng cell phone trừ trường hợp khẩn cấp. Vậy chứ bình thường một ngày không sao, hai ngày rồi buồn rồi đó. Nhớ gia đình cho nên gọi thăm. Gọi thăm rồi nói chuyện. Nói chuyện nhiều khi họ có chuyện gì họ nói, cái tự mình tu không có được. Cho nên vậy mà khi mà đặt chân vào thiền viện Trúc Lâm đó, hay là các thiền viện bên đó tu hành nghiêm khắc lắm. Cả thư từ cũng qua ban quản chúng duyệt lại nữa. Ở nhà gửi thư lúc đó không có điện thoại, thời trước á điện thoại nó không có phổ thông, gửi thư lên qua ban quản chúng duyệt coi trong thư nói cái gì. Nếu mà nói những chuyện gì làm xúc não thiền sinh là cái thư đó coi như là biến mất luôn, không hả? Ở đây thì nói là như vậy là xúc phạm quyền cá nhân, không hả? Nhưng mà thực tình cái đó cũng rất là tốt, tại vì cái đó là giúp cho thiền sinh là xuyên suốt cái việc tu hành đó, làm tâm đại từ bi của quý thầy, của quý hòa thượng. Cho nên như vậy đó là mình không nên sử dụng cái cell phone gọi, nhưng trường hợp mà khẩn cấp, có những chuyện gì rất là khẩn cấp thì mình có thể gọi, thì cái chuyện gì nó không có sao. Và một cái điều nữa đó là mọi thời khóa tu của đại chúng không nên vắng mặt trừ khi bệnh, tất cả những thời khóa mình không nên vắng mặt. Đây là cái tại sao như vậy, bởi vì đó là bình thường đó là nó khỏe lắm, đến lúc mà sắp sửa ngồi thiền mình cảm giác mình bị đau chân, nó ngồi bây giờ một ngày không sao, hai ngày mình thấy bộ đoàn mình cảm thấy hơi ngán liền, nhưng mà mình quyết tâm cố gắng, giờ đó tu là mình cứ lên tu, ngồi một chút là nó qua, không có gì hết. Như vậy xuyên suốt 7 ngày quý vị Phật tử mới thấy có giá trị. Cho nên một ngày tu thì khỏe lắm, hai ngày tu bắt đầu nó chán, nó sợ rồi đó. Cho nên tất cả thời khóa quý vị phải đến trước 10 phút hay 5 phút, vô xếp hàng ngay ngắn, giọng mảnh vậy, đó là cái sự tinh tấn của mình. Thì như vậy đó là xuyên suốt trong thời gian tu. Và thứ tư, không ra khỏi thiền viện trong thời gian tu. Thì trong thời gian này mình không nên đi chợ mua đồ, hay là mình làm những cái chuyện gì nó có tính cách là nó bên ngoài khiến mình nó loạn tâm. Trường hợp mà có chuyện gì cần gấp thì thông qua ban tổ chức, thì lúc đó quý thầy sẽ cắt người đi. Thì vậy là mình không nên ra ngoài, phải không? Rồi phải giữ 8 giới trọn vẹn, nghĩa là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, trang sức, nằm giường cao và ăn phi thời. Tức là 8 giới này phải giữ. Tức là tại sao phải giữ 8 giới này? Bởi vì nó bảo vệ một cái đời sống, một thiền sinh đúng nghĩa là một người xuất gia đó. Đó là vậy mà quý vị mà đi vào giữ những cái pháp hội mà khóa tu của bên Mỹ đó, họ cũng bắt giữ 8 giới như vậy đó. Thì ở đây là không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì rõ rồi. Về cái trang sức thì như vậy thì mình tu thì chắc cũng không cần phải trang sức gì. Rồi nằm giường cao thì ở đây quý vị nằm ghế bố rồi, cho nên thấp rồi không có sao. Còn cái vấn đề ăn phi thời đó là mình đừng có nghĩ là ăn buổi chiều là nó phạm. Nghĩa là ăn phi thời tức là ngoài cái thời quy định. Thí dụ như ngày cho ăn 3 bữa, cái mình quen ăn đêm đó, tối cái mình ăn nữa thì như vậy là ăn phi thời. Thì vậy mình chỉ ăn ngày 3 bữa thôi chứ không ăn thêm. Nhưng mà ở trường hợp mà cái cơ thể bệnh hoạn, cần có thể là những người bệnh quá đó thì có thể ăn để uống thuốc, cái trường hợp đó là cũng châm chế là không có cố định. Thì như vậy đó là những cái quy định trong cái thời gian tu. Và bây giờ là đến cái phần mà phần sắp xếp đại khái để cho quý vị biết rõ. Thì thật ra thì bên cái vấn đề mà cắt người rửa chén không cần cắt nữa, thì như vậy cái người trưởng chúng thì cũng không có cần phải làm việc. Nhưng mà tuy nhiên á, là cũng cần phải có người để báo chúng, thức chúng, hay là giúp đỡ những thiền sinh, các bác lớn tuổi rồi đó. Thì như vậy á, thì ở đây sắp xếp là cô Ngộ Tâm, tức là cổ chút nữa qua đó, thì ở bên đó chỉ có một sư cô thôi. Cho nên thì về thức chúng đó, hay cần giúp đỡ, hay có những chuyện gì đó thì có thể là báo cho ban tổ chức biết để mà sắp xếp. Hay những cái gì tế nhị của quý Phật tử đó, cần gì đó thì báo, hay thiếu thốn cái gì hay sắp xếp. Và một cái điều nữa thì cần một sự phát tâm của một Phật tử. Tại vì bên đó là khi mà sống chung thì cần cái sự clean up nhà vệ sinh đó. Thì cái đó đó là không cắt, mà phải cần người phát tâm âm thầm làm việc. Cho nên ai phát tâm thì giơ tay, giơ tay lên. Rồi cô Bưởi, rồi cô Bưởi phát tâm. Thì vậy về đó thì phần đó thì lo gọn sạch sẽ, chịu khó những cái lúc rảnh mà trống thì chịu khó mình đi clean up sạch sẽ. Còn về cái phần bệnh đó thì những ai mà đau chân, chật chân chật tay, nhức mỏi gì đó thì có cô Chí Kim, thì qua cô bóp cho. Rồi Nhưng mà vẫn không có nói chuyện, chứ không phải bóp chân rồi ngồi đó nói chuyện á. Rồi về cái phần thuốc men, mà nếu mà quý vị Phật tử mà có đau bệnh nôn mửa ói hay có chuyện gì đó mà khẩn cấp mà không biết thuốc á, thì ở đây có cô Thanh Đạo, cô làm bên Phật Nam Si, cô biết thuốc rất nhiều, cho nên cứ hỏi cổ thì cái tủ thuốc ở đây thì có thể cổ đi lấy thuốc cho. Cô Thanh Đạo ngồi chính giữa đó, cổ đưa tay lên. Thế vậy rồi đó. Rồi còn bên cư sĩ nam thì ít, thì gần quý thầy thì có gì quý thầy nhắc nhắc rồi xong rồi tu thôi, chứ không có cần phải có thủ chúng quản chúng gì hết, tại vì ở đây có ba thầy chế ngự rồi. Rồi còn một cái điều nữa để thông báo cho quý vị Phật tử, đây là cái danh sách, là cái giờ chia ra, tức là ngoài cái thời khóa mà tu học của đại chúng á, thì như vậy đó, thì chia ra thì ở đây một người chỉ tắm được có 15 phút thôi. Hiện vậy quý vị Phật tử nghĩ làm nổi không? Dư sức phải không? Cho anh bữa tại mãn nói mấy thầy tắm có 5 phút à, mấy cô nói tự nhiên mấy thầy không có tóc. Nhưng mà thật ra thì cái mái tóc mà nếu mà sử dụng thêm 10 phút thì cũng quá lắm, phải không? Nếu mà xài nhiều quá thôi cắt luôn. Thì như vậy đó là, nhưng mà có một cái điều đó là mình phải canh giờ người nào hợp cái giờ nào, thí dụ như từ 7:15 đến 7:30 là cái giờ mình tắm phù hợp trong khoảng thời gian đó, mà quý vị đó là nên tắm là khoảng 13 phút thôi, còn 2 phút để thay đổi đó, thay đổi người khác vô đó, thì như vậy đó là mình tắm đúng giờ để dành cho người khác. Mà quý vị Phật tử lưu ý đó, mình phải nhớ cái giờ của mình tắm, nếu mà quý vị mà không nhớ giờ của mình tắm đó thì tắm lộn giờ của người ta sẽ chờ đợi, thì như vậy đó là khiến cho cái sự sinh hoạt nó bị trở ngại liền. Cái giờ nào của mình thì nhớ giờ mình tắm, mỗi ngày tắm đúng cái giờ đó đó, thì chia ra trong này là có giờ hết ha, mình thích giờ nào mình chọn cái giờ đó, còn người nào mà trống chỗ thì cứ đi vô mà tắm rửa. Ngày xưa thời Phật còn tại thế đó thì 15 ngày tắm một lần, ở đây mình mà 2 ngày tắm chắc mình chịu không có nổi, nhưng mà thì bình thường thì cứ 1 ngày một tắm đi ha, một lần thì nó chắc ăn. Rồi về cái phần thời khóa tu học ở đây thì Trời Mãn sẽ thông báo cho tất cả quý vị biết cái thời khóa. Thì ở đây đó là 4:15 là thức chúng, tức là quý vị Phật tử đừng có để alarm gì hết, sẽ có người thức chúng, nghĩa là cái người trưởng chúng là đến cái giờ đó là chỉ đánh ba hồi khánh là quý vị tự dậy thôi, mình không có cần hồi hộp, phải là mình sợ trễ giờ, nhất là quý cô cứ sợ trễ giờ rồi sợ đủ thứ hết á. Thì 4:15 là thức chúng, thì 4:45 đó thì lúc đó mới tọa thiền, thì quý vị đến đây là khoảng 4:40 là tọa thiền đến 6 giờ, thì như vậy buổi sáng chỉ tọa thiền 1 tiếng 15 phút thôi. Rồi đến 6:30 là tiểu thực, đúng ra các chỗ thì có cái giờ thiền hành, nhưng mà ở đây buổi sáng rất là lạnh cho nên đó là quý vị không có cần phải thiền hành, mà chỉ là thiền hành mỗi mỗi người tự tập thể dục rồi điều khiển thân thể của mình, rồi đến 6:30 là tiểu thực thôi, đến 8:00 sám hối, rồi 9:00 đến 10:00 là tọa thiền. Thì lần trước thì theo như cái chương trình dự định đó, là 2 tiếng đồng hồ lên trên đỉnh núi mà ngồi thiền ở trên đó, nhưng mà thấy thời tiết thì tự vì lúc mà quý thầy lên đây thì cứ ngỡ là cái mùa thu nó vẫn còn mát, nhưng mà bây giờ nó lạnh mà gió, cho nên vì vậy cái thời gian đó thấy cũng nguy hiểm, cho nên thôi mình ngồi lại, là mình ngồi 1 tiếng. Thì vậy đến 10:30 thiền hành, thì thiền hành đây là thiền hành theo cách đại chúng đó, tức là quý thầy đi để quý Phật tử đi theo. Thì cái đường thiền hành thì đại khái thì xung quanh các tôn tượng của mình vậy thôi. Nếu mà thời tiết tốt thì ngày nào mà trời ấm mà tốt đó, thì chương trình nó sẽ thay đổi, thì lúc đó mấy thầy sẽ thông báo quý vị Phật tử có thể đi một lần lên núi để mà thiền hành ở trên núi. Rồi, rồi đến 11:30 là thọ trai, 12:30 là chỉ tịnh, thì đến ăn cơm xong rồi là chỉ tịnh tiến, tức là ngủ 1 giờ trưa, bởi vì quý vị Phật tử nhiều khi ngủ mà không có đủ đó, hay là ngồi thiền hay là nó bị mệt á, trên buổi trưa nên ngủ 1 tiếng, thì ngủ 1 tiếng này cảm giác người rất là khỏe. 2:15 đến 3:00 là tọa thiền, là chỉ tọa thiền 45 phút thôi. cho nên là cũng không có nhiều. Thì đến 3:30 đó là quý vị trở lại là có cái buổi pháp thoại. Thì cái chương trình pháp thoại đó là một bữa giảng, một bữa tham vấn. Thì đây là thiền viện tổ chức lần đầu tiên, bởi vì ban đầu cũng không nghĩ là tổ chức nữa, cho nên này một số Phật tử yêu cầu là thôi quý thầy tổ chức khóa tu để cho tụi con linh tu rồi vân vân. Thì như vậy thì nghĩ là thì quý vị Phật tử tập trung lại rồi cùng tu thôi, cho nên như vậy mà ở đây cũng không có chuẩn bị, ở đây thì cũng không có thỉnh mời giáo thọ các nơi, mà chỉ một mình tuệ mãn làm giáo thọ thôi. Cho nên như vậy đó là một bữa giảng, một bữa tham vấn. Và đến 5:00 là dược thực. Dược thực tức là dược là thuốc, mà thức ăn thuốc đó, nghĩa là ăn để cho cơ thể nó khỏe thôi, chứ không có phải là ăn để cho nó mập. 6:00 tụng kinh. Rồi đến 7:30 đến 8:30 là tọa thiền, là cũng một tiếng. Thì nếu mà trời ấm đó, trời ấm mà trời mà nó không có gió nhiều đó, là mình sẽ ra ngoài đi thiền hành, mở đèn lên đi thiền hành ban đêm, hoặc là nếu có trăng thì đi thiền hành dưới trăng. Rồi nếu trường hợp bị mưa tuyết thì tự bạn sẽ nghĩ ra một cái cách là đi thiền hành trong thiền đường, đi một cách nào đó mà đi mà không đụng chân với nhau, mà trong thiền đường nhỏ mà mình có thể đi hoài không hết, thì cũng đang tính cái vấn đề đó. Và 9:30 là chỉ tịnh. Chỉ tịnh là cái giờ ngủ đó. Thì thưa quý vị, có một cái điều rất là thiết yếu là ở đây quý Phật tử đa phần là không có giờ chỉ tịnh, ở ngoài đi làm là không có ngủ trưa, phải không ạ? Dạ. Nhưng mà ở đây đó thì có cái giờ nghỉ trưa, cho nên là một tiếng đồng hồ. Thì mong là tất cả quý vị Phật tử nên đặt lưng một tiếng đồng hồ. Nếu quý vị không ngủ được thì nằm thiền khỏe lắm. Thì như vậy đó, là mình thứ nhất là để cho cái môi trường nó luôn luôn được thanh tịnh, thứ hai để mình tu hành nó liên tục đó. Mình nằm thiền rất là hay, mà khi mà quý vị nằm thiền một hồi cái nó ngủ luôn là nó khỏe lắm á. Cho nên vì vậy đó là giờ ngủ cũng vậy, đến tối là cái giờ chỉ tịnh ban đêm cũng vậy. Mình ngủ không được á thì mình cũng cứ nằm thiền, cứ theo hỏi điều hòa tâm một hồi. Cái điều hòa tâm một hồi đó là lúc đó là tự nhiên là mình ngủ được. Thì khi mà mình ngủ được á là cái giấc ngủ của mình nó rất là tốt. Và cái trường hợp nữa đó là để tránh những cái khó khăn là những cái ngày đầu tiên là quý vị ngủ thì bên cạnh nghe những tiếng ngáy hay là những cái tiếng mà rột rẹt của những người không ngủ được đó, là quý vị cảm giác ngủ không được đó. Thì cho nên đó là quý vị đó là lúc đó đó là một cái kinh nghiệm là mình phải thực hành pháp tu, nghĩa là mình phải lắng nghe thật kỹ, nghe tất cả những âm thanh, nghe tất cả những cái tiếng ngáy sâu thẳm vào trong lòng của mình đó. Đó, thì lúc đó thì tự nhiên mình theo cái tiếng đó mình ngủ. Cho nên mình đừng có, lúc đó mình đừng có cảm giác bực bội hay khó chịu gì hết. Nếu mình bực bội cái là tự nhiên mình ngủ không được, mình thức trắng đêm mà. Ở đây là cái kinh nghiệm trong chúng là cũng có nhiều thầy ngái quá. Khi mà ngái quá cái đưa vô một cái khu riêng là mấy thầy toàn ngái không. Thì mấy thầy ngái không vậy đó, thì cái người ngái đó, cái người thức dậy thì nghe người kia ngái, ngủ không được. Cái giật giò người kia thức dậy cái mình mới ngủ được. Mình ngủ được cái mình ngái, cái người kia ngủ không được, nên cứ giật giò cái cho nên cãi lộn. Cho nên có chuyện. Như vậy đó. Cho nên như vậy đó là quý vị thấy là do mình ngủ mình không biết mình ngái, mà mình ngái thì người ta ngủ không được. Cho nên mình sao phải thực hành pháp tu. Mà nếu một tuần lễ này mà quý vị mà có thể chịu đựng được mà tu được như vậy rồi đó, khi quý vị về là cái lưu luyến nhất là tiếng ngái. Sau này quý vị về mà yên tĩnh không có tiếng ngái là ngủ không được. Một hai đêm sau mình mới quen, mình mới ngủ được. Như vậy cho nên là tất cả các pháp đều là thanh tịnh cả, do mình chuyển hóa mà thôi. Cho nên như vậy là không thể nào tránh được, hoặc người ngái nhỏ, người ngái lớn. Chỉ trường hợp người đang ngái mà họ thở cái phèo cái mình giật mình. Ngái mà đều đều thì dễ ngủ, mà ngái mà thở mạnh á, đang êm êm cái giống như nhạc sóng lên dù cái xuống cái đó là nó người ta ngủ không được. Nhưng mà những trường hợp đó là mình nghe rồi cũng quen à. Nghe rồi mình cứ lắng nghe rồi tự nhiên cái đó là trở thành cái tiếng ngoài tai thôi. Ngày xưa có những người mà họ ngủ gần bên cái nhà máy mà làm việc á là ầm ầm ầm, hay có những người ngủ bên cái đường rè xe lửa đó, lâu lâu chạy ầm ầm qua, họ quen họ cũng ngủ không có sao hết. Mình phải biết tận dụng cái đó trở thành cái pháp tu cho mình. Thì như vậy đó là suốt một tuần lễ tu mình không bị trở ngại gì hết ha. Thì đó là chuẩn bị cho cái khóa tu học sắp tới. Từ đây và đến ngày thứ bảy, đến sáng thứ bảy là chấm dứt. Và sau đó chúng ta có cái buổi phổ trà. Thì cái buổi phổ trà này đó là để tổng kết lại và cũng là chia tay tất cả quý vị và hẹn ngày tái ngộ. Thì mong là tất cả quý vị Phật tử cố gắng nỗ lực tu hành xuyên suốt trong thời gian tu, thì nguyện mười phương tam bảo long thiên hộ pháp gia hộ cho tất cả quý vị Phật tử suốt một tuần lễ tu hành gặt hái được nhiều kết quả. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi ngoài ra thì còn một cái phần thêm chút nữa là quý vị còn có cái ý kiến gì và có cái gì mà thấy nó không có ổn đó thì cứ thông báo lên quý thầy, thì sẵn đây tiện việc sắp xếp luôn. Và từ khi sắp xếp xong rồi đừng bao giờ thắc mắc cái gì hết. Từ vì quý vị mà thắc mắc một cái là bảo đảm là tu không được nữa, nó gián đoạn. Nếu mà cái sự thắc mắc đó được đáp ứng nhu cầu á thì được, mà không thể nào đáp ứng nhu cầu á thì cảm giác mình tu không được. Cho nên là có gì thắc mắc quý vị cứ đưa lên, thì sẵn đây thì quý thầy giải quyết luôn.
Rồi.
Phật tử này nói nếu thay vì ngủ mà có thể làm việc gì, bất cứ cái gì cũng được hay không? Thì đây là cái trường hợp cũng hơi đặc biệt, là thí dụ như ngủ quen rồi mốt về lại rồi mình quen ngủ làm sao. Nhưng mà thực tình á, là sở dĩ mà mình tu hành mà có cái giờ ngủ trưa là quý vị Phật tử biết tại sao? Mình thức sớm. Ở ngoài quý vị Phật tử nhiều khi mình ngủ đó là đến 5-6 giờ đó. Còn cái thứ hai nữa, mình ngồi thiền đó, người nó mỏi dữ lắm, cho nên nhiều khi mình không muốn ngủ, mình nhiều khi mình cũng nằm nữa. Cho nên vì vậy đó là cái vấn đề mà quen đó, thì mình không có sợ cái vấn đề là mình phải bị quen, mà chỉ sợ cái vấn đề là mình không có khép mình vô được, rồi mình không có vận dụng được cái pháp hành đó. Nếu mà quý vị vận dụng được cái pháp hành rồi đó thì tự nhiên là cái gì nó cũng thông qua hết, không có gì trở ngại. Cho nên vì vậy mà nếu mà trường hợp mà đặc biệt một người nào mà cảm thấy khó ngủ hay nằm cảm thấy khó chịu đó thì đi ra ngoài đi thiền hành, cũng không có nói chuyện. Nhưng mà cái trường hợp này là hạn chế tối thiểu thôi. Chứ nếu mà quý vị mà tất cả mọi người đều đi ra đi thiền hành hết thì cái giờ sau đó mình không có tiếp nối được. Tức là mình đúng cái thời khóa rồi mình tiếp nối thì nó dễ dàng, mà mình không đúng thời khóa đó tự nhiên là hồi mình cảm thấy nó mỏi, nó mệt, nó vậy đó. Và cái nữa đó là tất cả chúng ta tu hành đó là phát cái tâm Bồ Tát Đạo, nghĩa là Bồ Tát để mà hòa nhập vào trong quần chúng, Bồ Tát để mà đi vào trong dị loại để phổ độ chúng sanh. Giống như Bồ Tát Địa Tạng là Ngài còn phát nguyện là Ngài xuống cảnh giới địa ngục. Và có những hiện nay thì cũng có những mạnh thường quân hay là những cái người phát tâm đi vào những cái nước rất là nghèo, họ giúp đỡ những cái em bé rất là dơ, những cái em bé rất là nghèo đói, mà họ vẫn có thể họ vào đó hòa nhập trong cuộc sống đó để mà họ giúp đỡ những người khác. Thì như vậy đó là ở đây tất cả quý vị Phật tử mỗi người ở nhà thì rất là yên tĩnh, mỗi người có cái phòng riêng. Cho nên vì vậy đó là khi ngủ là cũng không phải là cộng chú trong cái đại chúng. Thì lần đầu tiên mình cộng chú trong đại chúng thực tình là cũng rất khó ngủ, không phải không? Nhưng bây giờ mình tập để mà hòa đồng với đại chúng. Khi mình tập hòa đồng một cái cộng đồng thì đương nhiên nó sẽ có những cái trở ngại nó sẽ xảy ra, nhưng mà mình có thể cảm thông tha thứ, hay là mình có thể là mình hòa nhập được, mình kham nhẫn được, thì lúc đó thì cái đại nguyện của mình sẽ phát huy, tâm lực của mình nó sẽ lớn hơn. Thì sau này có thể thì một cái kiếp nào đó quý vị trở thành những đức Địa Tạng Vương, những vị Bồ Tát xuống cảnh giới địa ngục để mà phổ độ chúng sanh không chừng. Thì bây giờ đó là mình tập tu, mình tập cái hạnh, cho nên không có gì là trở ngại hết. Đây còn gì nữa nè? Dạ được, cho nên tại bạn trong cái tủ lạnh bên đó tại bạn để sữa sẵn hết. Nếu mà quý vị có sữa đó mà có để cho lạnh thì cứ để vô trong đó. Dạ bên đó thì quý vị uống sữa thì trừ trường hợp bệnh đó, hồi nãy khai ra cái trường hợp mà bệnh hay là mình phải uống thuốc rồi đó thì có thể là ăn uống được, không có sao. Dạ. Thế còn mình khỏe cái mình quen cái nghiệp đó, mình ăn uống thì cái đó là cái bị trở ngại cái vấn đề đó. Dạ. Và cái nữa là cũng thông báo chung cho tất cả quý vị Phật tử biết là chương trình khóa học của thiền viện là cũng không có phải là một cái cứng nhắc. Cho nên quý vị Phật tử nào mà rỗi rảnh thời gian cũng có thể tháp tùng theo tu hành, nhưng mà khi đặt chân vào trong thiền đường phải giữ đúng theo cái nội quy và giữ đúng theo những cái quy định, nghĩa là cũng không nói chuyện hay là nói chuyện với những thiền sinh hiện tại đang tu, nghĩa là vẫn đến đó tu xong rồi ra về một cách nó tự nhiên và yên tĩnh. Cho nên vậy là mong là mỗi người thiền sinh mà cố gắng nỗ lực tu hành liên tục như vậy, thì như vậy đó là dù đông mà không cảm giác là nó ồn náo gì hết, thì tạo thêm một cái sức mạnh, một cái lực mạnh cho đại chúng. Cho nên khi mà vua A Xà Tế mà đi vào trong cái tình xá cấp cô độc đó, là ổng vừa đi vào là ổng quay lại ổng thủ thế liền, ổng rút rêu gươm ra liền. Ổng không thể nào tin tưởng được 1250 vị tỳ kheo mà không có một tiếng động, tức là làm cho ổng cảm thấy rất là sợ như vậy, tức là tạo một cái thần lực rất là lớn và khủng khiếp. Tuy nhiên vậy là từ lúc ăn, đi đứng, nằm ngồi, giờ ngủ và tất cả mọi cái là mình phải đi theo một cái khuôn khổ nềm nếp hết. Nếu mà quý vị đã theo một cái nềm nếp như vậy rồi thì sau này đó là mình mới có thể là đạo tràng nó sẽ phát huy rất là hưng thạnh, và sau này những cái khóa tu tiếp là quý vị trở thành những cái khung rồi, thì đến là họ phải theo cái khung đó. Thì như vậy đó, thì mỗi lần tu hành mà khi trở về mình thấy có cái kết quả, chứ không phải là đi xa lái xe mười mấy tiếng hoặc đi máy bay qua xa xôi mà ở trên núi gió lạnh mà tu không có kết quả, thì thực tình là rất là uổng. Mặc dù khó khăn, mặc dù cũng có nhiều khi nó trăn trở, nhiều khi có những lúc mà mình cảm thấy rất là mệt mỏi, nhưng khi thực hiện được rồi mới thấy giá trị của đạo pháp, giá trị của người tu, và mới thấy được là cái con đường của mình đi một ngày một sáng, chứ không thôi tu một thời gian rồi thấy tối tăm mờ mịt, thì như vậy đó là cái dở, là cái điểm yếu của chính mình. Quý vị Phật tử còn thắc mắc gì nữa không? Nếu mà không thắc mắc gì nữa, chắc rồi ha, chắc rồi đó. Rồi, nếu mà chắc rồi là bây giờ hồi hướng xong rồi 11 giờ là đi thọ trai. Thì bây giờ thì trong khoảng thời gian mà nào mà trống đó, thì ngoài những người nào mà họ sinh hoạt cá nhân xong rồi đó, thì là trời ấm thì có thể đi ra ngoài đi thiền hành. Ngoài thì đúng tập trung lại trai đường trước 5 phút và chuẩn bị ổn định vị trí và mình thọ trai. Nguyện đem công đức